Long huyết chiến thần, chương 258, thần hỏa phân thân, gocchuyenaudio.com. Long thần dạo quanh một vòng mất chừng một buổi đã hoàn thành 200 lần nhiệm vụ. Vốn là hắn chỉ sử dụng phệ linh yêu đồng lên người thường hoặc võ giả cấp thấp, vì thế tạm thời chưa thể xác định uy lực chân chính của nó. Trở lại Nguyên Linh Thành, đám người Lý Tuyền Cơ quả nhiên vẫn còn đợi hắn. Người chậm, ánh mắt Lý Tuyền Cơ ngó chừng hắn, thanh âm lạnh lẽo chí cực. Xin lỗi, lần đầu sử dụng không quen lắm. Long thần đành phải đưa ra một lý do. Trên thực tế, nếu như hắn trực tiếp thôn phệ hồn phách 100 người sẽ rút ngắn thời gian được một nửa. Lý Tuyền Cơ cũng không truy cứu vấn đề này. Thật ra hắn vẫn là ân nhân của nàng, hao phí một ít thời gian cũng không sao. Lý Tuyền Cơ sử dụng phệ linh yêu đồng bắt đầu hấp thu thành quả của Long thần chuyển vào trong cơ thể mình. Sau khi hấp thu hồn phách thiếu nữ, Lý Tuyền Cơ khoanh chân ngồi xuống tiến hành luyện hóa. Mà lúc này, Dương Linh Thanh và Dương Vân Thiên nháy mắt ra hiệu cho Long Thần, ý bảo hắn đi theo tới một chỗ cách đó không xa. Bộ dạng Dương Linh Thanh lộ vẻ kiên định, nói với Long Thần. Ca, ta muốn đi theo nàng. Cái gì? Long Thần mở to mắt ra nhìn nàng chằm chằm, nhưng hắn lại nghĩ thông suốt rất nhanh. Hẳn là thời điểm hắn đi ra ngoài trước, Lý Tuyền Cơ đã nói gì đó với Linh Thanh. Nàng uy hiếp ngươi, Long Thần nhỏ giọng hỏi. Lý Tuyền Cơ là cửu âm tuyệt mạch, sau khi thấy được Dương Linh Thanh có thái âm ma thì tất nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ không tốt. Không phải thế, nàng hỏi ta có nguyện ý theo nàng tu luyện hay không, ý là muốn thu ta làm đệ tử. Nàng nói lấy năng lực của ngươi không thể hướng dẫn ta tu luyện, mặc dù nàng có vẻ lạnh lùng nhưng mà ta biết nàng là người tốt. Dương Linh Thanh lắc đầu nói, người tốt, ban đầu Bắc Đường Mặc thoạt nhìn cũng là người tốt, trong lòng Long Thần rất lo lắng. Đối với hắn, Dương Linh Thanh nên biết điều một chút, quay trở về Bạch Dương Trần, chứ không phải chạy ra ngoài sông sáo giang hồ. Chuyện này không giống, thái độ Dương Linh Thanh vô cùng kiên quyết, nàng thấy Long Thần có ý ngăn cản liền cắn răng nói. Ca, ta đã nghĩ thông suốt, ta cũng có cuộc sống của mình, không thể nào dựa vào người cả đời, chờ người bảo vệ. Đây là cơ hội để ta thay đổi vận mệnh của mình, nếu như bỏ qua ta chỉ có thể sống qua ngày trong địa phương nhỏ. Ca, ta cũng có quyền lợi suy nghĩ cho mình, đúng không? Cái này, ánh mắt nàng khiến cho Long Thần không biết nên nói gì nữa. Lúc nãy ngươi đi, nàng đã kể cho ta một ít chuyện. Nào là Long Tế Đại Lục, Vạn Quốc Cương Vực, ngoài ra còn có ba đại đế vực rộng lớn vô bờ. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy những chuyện này, ta muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Nói tới đây, ngữ khí Dương Linh Thanh càng thêm dứt khoát. Để nàng đi, ngoài Long Thần dự liệu, ngay cả Dương Vân Thiên cũng đồng ý với nàng. Từ ánh mắt Dương Vân Thiên, Long Thần thấy được vẻ yêu thương nồng đậm. Trải qua sự việc lần này, ta đã biết được Tiểu Thanh không thể mãi dựa vào ngươi. Linh Thanh, việc gì nên làm thì cứ làm, ngươi là niềm kiêu hãnh của phụ thân. Thời điểm nói ra những lời này, khóe mắt Dương Vân Thiên đã tràn ra một giọt lệ nóng. Đến tận lúc này, Long Thần bỗng nhiên phát hiện nhị bá của mình đã già yếu rồi. Ban đầu một nam nhân từng xuất thủ muốn dồn hắn vào chỗ chết, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Yên tâm, Lý Tuyền Cơ, ta làm việc tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ nói không giữ lời. Ta đã nói chiếu cố nàng, nàng nhất định, gocchuyenaudio.com, sẽ sống tốt. Lý Tuyền Cơ đã luyện hóa thành công, thần sắc khôi phục tốt hơn vài phần. Đoạn thời gian này chung đụng không lâu nhưng Long Thần cũng biết nàng là hạng người gì. Ít nhất nàng không phải là cái loại tàn nhẫn hiểu sát, hỉ nộ vô thường. Sau này ta làm sao tìm thấy các ngươi? Long Thần im lặng hồi lâu mới hỏi một câu. Điều này đại biểu hắn đã đồng ý quyết định của Dương Linh Thanh. Lý Tuyền Cơ hơi ngạc nhiên, theo như suy nghĩ của nàng, cả đời này chỉ có thể là Dương Linh Thanh trở lại tìm hắn, chứ không phải Long Thần đi tìm nàng. Chỉ có điều nàng không muốn Long Thần lòng tự ái, mới mỉm cười nói. Nếu như có một ngày, người tiến vào ba đại đế vực. Người chỉ việc hỏi thăm cửu âm tuyệt ma Lý Tuyền Cơ là được rồi. Ba đại đế vực, cửu âm tuyệt ma, Long Thần gật đầu xác định, âm thầm ghi nhớ mấy chữ này. Chuẩn bị lúc nào lên đường? Long Thần lại hỏi, ca, ta muốn trở về Bạch Dương Trấn một chuyến, sau đó sẽ đi theo sự tôn. Dương Linh Thanh nói, tốt, kế tiếp Long Thần không còn gì để nói. Dương Linh Thanh trước sau gì cũng đi, hắn quyết định tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Trở lại Bạch Dương Trấn, Long Thần đi theo nàng thăm những địa phương quen thuộc, nghĩ đến nơi này đã có rất nhiều ký ức giữa hai người. Dương Linh Thanh bất giác tựa vào ngực Long Thần khóc ròng. Có đôi khi, Long Thần cảm thấy vô cùng khổ sở. Thế nhưng Dương Linh Thanh có được cơ hội này hiển nhiên là chuyện tốt, tự đáy lòng hắn cảm giác vui vẻ dùm cho nàng. Ba ngày sau, hai người chuẩn bị tách ra rời khỏi Bạch Dương Trấn. Lần trước Long Thần đi tới Linh Vũ gia tộc, tất cả mọi người cùng nhau tiễn hắn. thế mà lần này biến thành mọi người đưa tiễn Dương Linh Thanh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghẹn ngào, xúc động lần lượt chào hỏi cáo biệt nàng. Ca, ngươi còn nhớ chúng ta ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm không? Ánh mắt Dương Linh Thanh dần dần đỏ ửng. Nha đầu ngốc, Long Thần biết nàng đã thay đổi, từ từ trở nên quật cường, mạnh mẽ hơn. Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, sau đó lại cười vang. Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta nên có một lời hứa hẹn. Lời hứa, Dương Linh Thanh khẽ giật mình. Long Thần cười, vỗ vỗ bả vai nàng. Ta đáp ứng ngươi, chung quy sẽ có một ngày ta xuất hiện trước mắt ngươi. Đến khi đó ta sẽ mạnh hơn ngươi, vẫn tiếp tục bảo vệ ngươi. Chỉ bằng vào một tiếng gọi cao của ngươi. Ừ, Dương Linh Thanh cảm động chảy nước mắt nắm chặt tay hắn nói. Ta tin tưởng người nhất định có thể làm được, ta chờ người, trường hợp như vậy khiến cho mọi người xúc động không nói nên lời. Coi như là Lý Tuyền Cơ cũng nhìn hai người có phần trìu mến hơn. Thiếu niên này không biết được lời hứa kia khó khăn cỡ nào. Đây vốn là chuyện không thể nào thực hiện, đừng nói là đế vực chỉ sợ cả đời hắn còn không thể bước ra khỏi quốc gia này. Đáng tiếc thanh linh kiếm kia lại hao tổn trong tay hắn. Lý Tuyền Cơ âm thầm suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện quay sang nói với Long Thần. Người đi theo ta, Long Thần theo nàng đi qua một bên, trong kiếm có một linh hồn con người đang tìm biện pháp khôi phục cho nàng đúng không? Lý Tuyền Cơ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Long Thần không ngờ nàng biết nhiều như vậy, hình như nàng có biện pháp giúp hắn. Vì thế hắn lộ vẻ kích động vội vàng hỏi, người có cửu thiên tiên linh quả, Linh Hy từng nói chỉ có cửu thiên tiên linh quả mới có thể trợ giúp nàng. gocchuyenaudio.com, khôi phục, ngươi còn biết cửu thiên tiên linh quả, Lý Tuyền Cơ vô cùng ngạc nhiên nhưng nàng lại lắc đầu nói. Ta không có cửu thiên tiên linh quả nhưng ta biết nơi nào có. Ở đâu, sự tình của Linh Hy rốt cuộc có truyền cơ, nội tâm Long Thần bắt đầu nóng lên. Thế nhưng, Long Thần thật đúng là không đáp ứng, hắn lắc đầu, nói. Tiền bối, để cho ngài thất vọng rồi, ta không thể giết chết nó, bởi vì nó là huynh đệ của ta. Cái gì phần thiên ma đế có điểm nổi giận, hắn hoàn toàn không hiểu ý Long Thần, chất vấn. Ngươi chớ vì tự dục của mình mà mang đến cho cái thế giới này một mối tai họa. Dù sao, phần thiên ma đế ước chừng cũng phải ra đi, Long Thần liền trực tiếp nói cho hắn biết nói. Thực không dám giấu giếm, phệ nhật yêu lang gần gũi ta như vậy là có nguyên do khác tiền bối, trước đây ta cùng với một huynh đệ là Mạc Tiếu Lang cùng nhau tiến vào trong phần thiên bí cảnh này, tại trong cuộc tranh đoạt ở bên ngoài lăng mộ, phệ nhật yêu lang bị trọng thương mà Mạc Tiểu Long huynh đệ ta nhân cơ hội đó muốn luyện hóa thú hồn của nó, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, linh hồn của đệ đệ ta đã chiếm cứ phệ nhật yêu lang, bất kể phệ nhật yêu lang nghịch thiên thế nào đi nữa, trên thực chất hắn vẫn là một con người, ta hoàn toàn có thể đem hắn trở thành một người thiên phú tuyệt đỉnh, không được sao. Lời Long Thần mang đến cho phần thiên ma đế khiếp sợ tuyệt đối, trong nhất thời hắn liền thất thần, qua một hồi, hắn mới có chút không dám tin nhìn phệ nhật yêu lang, nói. Ý của người nói là thú tính yêu thú phệ nhật yêu lang đã chết hiện tại đang ở trước mắt ta là do một người chiếm cứ thân thể phệ nhật yêu lang. Đúng vậy, Long Thần kiên định nói. Trời ạ, thế nhưng trước khi ta chết đi, lại chứng kiến một chuyện thần kỳ như thế này sao? Trong suy nghĩ chiếm cứ thân thể yêu thú nghịch thiên, đây là chuyện thú vị đến bậc nào? Toàn bộ Long Tế Đại Lục có thể vì đó mà chấn động hay không? Nói đến phần sau, phần thiên ma đế đã mơ hồ như không nhìn rõ. Khi ta còn tại thế, đối với các ngươi mà nói, hắn là ở những năm cuối cùng của thời kỳ Trung Cổ, Long Tế Đại Lục khi đó cũng không giống như bây giờ, bị chia cắt thành vào khối tin tức là chúng ta đã từng nghe qua thiên phú võ giả lớn nhất ở thế giới này chính là ở thời kỳ Thái Cổ là thập đại võ giả Tổ Long truyền thừa tinh huyết Long võ giả nhưng mà võ giả bực này cũng chưa từng xuất hiện qua. Cho tới bây giờ cũng không có mà bây giờ ta dám xác định tiểu oa nhi chiếm cứ thân thể phệ nhật yêu lạng này, hắn tuyệt đối tiếp cận loại thiên phú võ giả Long võ giả kia. Thậm chí, sau khi nó có thể nắm giữ tổ hóa cũng sẽ giống như Tổ Long vậy cổ lão vậy, sẽ càng phát sinh ra rất nhiều chuyện thần kỳ hơn nữa. Phần thiên ma đế đã kích động nói không chút mạch lạc nào, hắn dùng ánh mắt cực nóng nhìn tiểu lang từ trong lời hắn nói, dường như đã hoàn toàn không có ý muốn giết chết tiểu lang nữa. Long Thần lúc này mới yên tâm một chút, tiểu lang trong lúc vô tình chiếm cứ thân thể phệ nhật yêu lang, lại chiếm được thiên phú nghịch thiên như thế, nghĩ đến đây hẳn là được xem như là một hồi nhân họa đắc phúc. Mà ta, theo như lời của phần thiên ma đế, từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua võ gia có được Tổ Long truyền thừa tinh huyết, nghĩ đến hắn không phải là ta. Nghĩ đến mình không phải là Long võ gia nghịch thiên duy nhất, Long Thần có chút mất mát thế nhưng... gocchuyenaudio.com Mạc Tiêu Lang nhân họa đắc phúc, Long Thần nhìn thấy tên này đang là bộ mặt dại ra, trong lòng chắc rất là cao hứng. Hai tiểu oa nhi các ngươi, thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm, tại trước khi chết có thể thấy được cường giả đệ nhất Long Tế Đại Lục trong tương lai, tâm tình của ta vô cùng hàng phấn, cuối cùng ta nói cho các ngươi biết một chuyện, ở bên dưới lăng mộ này, tồn tại cửu U Ma Tổ Hóa. Cửu U Ma Tổ Hóa, tiền bối người cứ việc nói. Long Thần gật đầu, hắn biết cửu U Ma Tổ Hoa trong truyền thuyết này đúng là hóa diễn viên có được hình thành từ khi thiên địa sơ khai, chỗ thần kỳ đã tiếp cận cấp bậc Tổ Long kia. Dĩ nhiên, cửu U Ma Tổ Hoa cũng không phải là toàn bộ của nó mà là một tí xíu phân thân, nếu như cửu U Ma Tổ Hoa hoàn chỉnh xuất hiện ở nơi này thì phần thiên bí cảnh này sớm đã hỏng mất. Thế nhưng, cho dù là một cái phần thân nho nhỏ thôi, cũng sẽ làm cho vô số võ giả vì muốn thu phục nó mà tử vong, trong số võ giả tử vong kia thậm chí tồn tại mạnh hơn ta gấp hơn 1000 lần. Ta nói như vậy, các ngươi có thể thấy rõ là cái khái niệm gì rồi, ta tồn tại đã lâu, hiểu được rất nhiều lịch sử so với các ngươi, tại phía Đông Long Tế Đại Lục, được xưng là Vạn Quốc Cương Vực, nơi này tồn tại quốc gia lớn nhỏ hơn vạn mà Thương Ương Quốc cũng chỉ là như muối bỏ biển trong đó thôi, trong Vạn Quốc Cương Vực có 10 đại siêu cấp quái vật, mỗi một đại quốc thống lĩnh hơn ngàn tiểu quốc, bọn họ được gọi là Thập Đại Thánh Triều, ta muốn nói là cường giả đệ nhất trong Thập Đại Thánh Triều, cũng chết dưới cửu U Ma Tổ Hóa này. Khủng bố như vậy sao? Long Thần hít một hơi lạnh, cửu U Ma Tổ Hoa kinh khủng như thế, Long Thần nghĩ tới nó đang ở bên dưới lòng đất, trong lòng liền có chút sợ, đến cả loại cường gia kia cũng bỏ mình, sợ rằng khi hắn hơi đến gần chút thôi cũng sẽ không còn mạng nữa rồi. Quả thật rất kinh khủng, trong thế giới này chỉ có mình ta biết cửu U Ma Tổ Hoa bỏ chạy tới nơi này. Nó có linh tính, hiện tại nó đang ngủ say, không có ai đánh thức nó chắc chắn sẽ không tỉnh lại, cho nên người đừng lo lắng. Thế nhưng tiểu oa nhi, đám người các ngươi có muốn nếm thử một lần làm cho thế gian này oanh động hay không? Phần thiên ma đế có chút kích động nói, tiền bối ý người chính là, Long Thần đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Phệ Nhật Yêu Lang, được xưng là có thể thôn phệ hết thảy hỏa diêm, Phệ Nhật Yêu Lang này trước khi không bị tiểu oa nhi chiếm cứ thân thể, nó cũng đã nhiều lần chạy tới chỗ này của ta, chắc là bị mùi vị cửu U Ma Tổ Hóa hấp dẫn nó, các ngươi nói, nếu như để cho Phệ Nhật Yêu Lang cắn nuốt cửu U Ma Tổ Hóa, sẽ có thành công không? Long Thần cũng biết tận trong xương cốt của lão đầu từ có chút điên cuồng đây, mới có được ý nghĩ này. Cửu U Ma Tổ Hóa lợi hại như thế, hẳn là tiểu bang không được. Long Thần có chút lo lắng nói. Người sợ cái gì, nó bây giờ chính là thời gian vừa đủ để tiến hóa tính chất yêu thú. Phần thiên ma đế nói, đây chính là chuyện mạo hiểm nguy hiểm, nếu như là chính bản thân Long Thần, hắn nhất định dám làm, cho nên lúc này, hắn còn cần phải hỏi qua ý kiến của Mạc Tiểu Lang. Khi thấy ánh mắt sáng rực của Mạc Tiểu Lang, Long Thần đã biết, và trong lòng hắn cũng đã có quyết định. Quả nhiên, Mạc Tiểu Lang cũng thuộc tiếp người điên cuồng giống như hắn. Đồng ý rồi, phần thiên ma đế hưng phấn nói, Mạc Tiểu Lang không thể nói. Góc chuyện audio.com, chuyện chỉ có thể gật đầu, Long Thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đây chính là chuyện nhân sinh của Mạc Tiểu Long nên tự bản thân nó quyết định, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Cách chương.